Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và trái tim tan nát. Kính thưa cộng đoàn, thế đó là lời của bà Melania Trump khi nhìn trên truyền hình đưa tin ngôi nhà thờ Đức Bà Paris đang bốc cháy. Như chúng ta biết, tối 15 tháng 4 vừa qua, hỏa hoạn đã thiêu rụi một phần nhà thờ Đức Bà Paris. Nhiều du khách có mặt tại chỗ chứng kiến ngọn lửa, cũng như rất nhiều người trên thế giới xem tin tức qua truyền hình đã thật sự xúc động, bởi vì ngôi thánh đường này, ngôi thánh đường 856 năm tuổi, là kỷ niệm của rất nhiều du khách và là biểu tượng của văn hóa cũng như tôn giáo, và được xem là trái tim của thủ đô Paris đang chìm trong hỏa hoạn. Và rất may, 400 lính cứu hỏa vật lộn trong 6 giờ đồng hồ đã cứu được phần lớn ngôi thánh đường. Ngọn tháp cao nhất đã sụp đổ và toàn bộ phần mái bị cháy ra tro. Tuy nhiên, có những hình ảnh rất xúc động. Đó là những người dân của thủ đô Paris mắt hướng nhìn về đám cháy. Họ đứng bên nhau, cả người lớn tuổi lẫn trẻ tuổi, cùng lần hạt mân côi và hát thánh ca. Có lẽ đó là hình ảnh cho chúng ta thấy về sự kiện của đời sống đức tin, của sự phục sinh. Bởi vì trong tất cả những mất mát, trong tất cả những đau khổ, niềm tin vẫn sáng lên, niềm hy vọng vẫn còn đó, và người ta có cái nhìn vượt qua về sự chết, sự đau khổ, để hướng tới một đời sống mới. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng Thánh Gioan hôm nay tường thuật cho chúng ta cái nhìn của ba nhân chứng về sự kiện đau buồn, về sự kiện mất mát, có thể nói rất lớn ở trong cuộc đời của các ngài. Đó là việc Chúa Giêsu bị kết án, chịu chết, mai táng, và bây giờ là ngôi mộ trống. Trước hết là bà Maria Magdala. Bà có một tình yêu đặc biệt đối với Chúa, và bà cũng có một lòng tin mạnh mẽ khi cùng với Chúa đi suốt chặng đường khổ giá. Bà có mặt ở dưới chân thập giá, và bà cũng chứng kiến việc hạ xác xuống an táng Chúa. Thế thì ngày thứ nhất trong tuần, Thánh Gioan nói rằng lúc trời còn tối, bà đã đi ra viếng mộ Chúa. Điều đó nói lên rằng một tình yêu lớn dành cho Đấng mà bà đã đi theo, và một niềm tin dành cho Đấng đang được an táng. Bà đi viếng mộ Chúa ở trong tâm trạng đau khổ, nhưng khi chứng kiến ngôi mộ trống thì bà càng hoang mang hơn nữa, bởi vì người ta không để cho người chết được mồ yên mà đẹp. Và theo phán đoán của bà, ai đó đã lấy mất xác Chúa. Cho nên bà chạy về tường thuật cho các môn đệ về điều đó. Hai tông đồ lập tức chạy ra mộ để xác minh lời của bà Maria Magdala. Ông Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, tức là tác giả tin mừng hôm nay, Thánh Gioan, các ngài đã vội vã chạy ra mộ, và ông Phêrô đã nhìn thấy những gì bà Maria nói: không có xác Chúa. Nhưng điều kỳ lạ là cái tấm vải liệm xác Chúa thường là một cái tấm vải dài 6 mét quấn xác của người chết, được xếp gọn gẽ ở một bên, và tấm khăn che mặt cũng được xếp gọn để một bên. Ông Phêrô không hiểu chuyện gì xảy ra, chắc chắn đây không phải là một vụ trộm cắp xác Đức Giêsu, bởi vì kẻ trộm không bao giờ làm một cái công việc lịch sự là xếp ngăn nắp những cái băng vải, những khăn liệm như vậy. Ông dừng lại ở đó, ông không biết điều gì đang xảy ra. Duy chỉ mình Thánh Gioan nhìn thấy và đã tin. Sở dĩ Thánh Gioan tin Chúa đã sống lại, Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ, bởi vì ông luôn gìn giữ những lời của thầy mình nói. Ông luôn gìn giữ ký ức của thầy mình qua những lời giảng dạy. Và quả thật, nhiều lần, ít nhất là 3 lần, khi loan báo về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu cũng đồng thời loan báo về sự phục sinh. Con người sẽ bị trao vào tay người đời, bị đánh đòn, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Các tông đồ không mấy ai lưu ý tới cái khía cạnh quan trọng đó. Khi Thánh Gioan nhìn thấy cái sự trật tự ở trong ngôi mộ, thì Ngài sâu chuỗi lại và nhớ lại lời Thầy đã nói, cho nên ông đã tin. Kính thưa cộng đoàn, 3 nhân chứng cùng nhìn về ngôi mộ này cho chúng ta thấy những bài học quý giá trong đời sống đức tin. Cả 3 vị đều có tình yêu dành cho Chúa. Cả 3 vị đều có đức tin mạnh mẽ, nhưng nhìn về sự kiện ngôi mộ thì khác nhau. Đó cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Chúng ta theo Chúa, nhưng đời sống đức tin của chúng ta ra như vẫn còn ở trong bóng tối. Trời còn tối lúc mờ sáng, đức tin của chúng ta vẫn phải mò mẫm để tiến bước. Và điều làm nên cái khác biệt trong đời sống đức tin chính là lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ nâng đỡ, như đã nâng đỡ Thánh Gioan, có một cái nhìn vượt qua cái ngôi mộ, vượt qua sự chết, vượt qua tang thương của những cái băng vải liệm xác, để thấy được ánh sáng đấng phục sinh soi rọi. Đó là điều rất quý giá, và chúng ta rất cần lời của Chúa nâng đỡ trong đời sống đức tin. Câu chuyện 3 chứng nhân nhìn về ngôi mộ trống cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ làm gì khi đời sống đức tin của chúng ta gặp những thử thách như các tông đồ, như các chứng nhân đã gặp? Các tông đồ, các chứng nhân mất đi người thân yêu nhất là Chúa Giêsu. Các ngài cũng mất đi cả cái sự nghiệp, bởi vì đi theo Chúa, họ đặt niềm hy vọng vào Chúa. Và rồi Chúa bị giết, bị treo trên thập giá, bị giết đi và phải mai táng, thì đồng thời thử thách cũng đến với các ngài. Chúng ta rất nhiều khi phải đối diện với hoàn cảnh mất đi người thân yêu, hoặc là ngay trong đời sống gia đình, đôi khi cũng mất đi người thương yêu. Không phải cái chết về thể xác, nhưng là sự đổ vỡ. Chúng ta làm gì? Chúng ta có tâm trạng ra sao? Chúng ta đối diện với hoàn cảnh thực tế như thế nào? Và kể cả trong công ăn việc làm, không phải lúc nào chúng ta cũng thuận lợi thành công. Có những lúc chúng ta bế tắc thất bại thì chúng ta sẽ làm gì? Kinh nghiệm của Thánh Gioan về lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng cần được lời Chúa nâng đỡ, tình yêu và đức tin cần được lời Chúa thanh luyện, cần được lời Chúa soi sáng, để trong tất cả những cái đau khổ, cái đổ vỡ, chúng ta nhìn vượt qua, thấy rằng Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, và nhất là Chúa đã chiến thắng tất cả những cái sự kiện, cái sự ác, sự bất công do con người gây ra, để chiếu rọi vào cuộc đời chúng ta niềm vui, một niềm vui không phải ồn ào, nhưng mà là một niềm vui thẳm sâu trong tâm hồn. Vì kết cục của tất cả mọi chuyện, cho dù đó là sự dữ, thì Chúa đã vượt lên và kéo tất cả mọi người chúng ta lên với Chúa. Chúng ta sẽ còn nghe những câu chuyện về các chứng nhân chứng kiến cái chết, sự phục sinh của Chúa kể lại cho chúng ta. Và đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng lời chứng của các tông đồ, để rồi chúng ta cũng tìm được sức sống của lời Chúa cho cuộc đời của mình. Chúng ta cũng có khả năng vượt qua những khó khăn, và nhất là làm chứng cho Chúa trong đời sống. Xin Chúa phục sinh, và nhất là xin Thánh Thể của Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta, và lời của Chúa soi sáng cho chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực giữa những thánh giá của cuộc đời này.
Amen.